ดาเมจเชื่อเธอkhông theo ý quý vị đó thì giảng mệt hay là nghe giảng mệt tôi không đồng ý tôi nhớ những lần đi hội đồng ngồi nghe giảng nhiều quá mệt quá dạ anyway ước mong rằng là lời Chúa sẽ là làm cho lòng của chúng ta tươi mát. Mặc dù cái phân đoạn Kinh Thánh chúng ta học buổi tối hôm nay có thể là hơi khô khan một chút xíu, nhưng ước mong rằng chúng ta sẽ thấy được cái sự êm dịu ngọt ngào trong lời của Chúa. Chúng ta cùng hướng lòng về Chúa để cầu nguyện. Kính lạy Chúa Thánh Linh là Đấng đã hướng dẫn sứ đồ Phi-e-rơ viết ra những lời này cho chúng con ngày hôm nay. Con cầu xin Chúa Thánh Linh đã hướng dẫn sứ đồ Phi-e-rơ thì cũng soi sáng chính mình con và mỗi ông bà chị em chúng con, để chúng con thấy được sự lạ lùng ở trong lời của Chúa. Và nhất là xin Chúa cho chúng con có thể chẳng những thấy, biết, hiểu, nhưng mà xin giúp cho chúng con để chúng con có thể làm theo, thực hành những lời Chúa dạy. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Buổi sáng hôm nay chúng ta đã biết tiến bộ là gì. Tiến bộ rồi thì chúng ta làm gì? Chúng ta học bài thứ nhì buổi tối hôm nay, đó là bài học cảnh giác. Buổi sáng hôm nay trong giờ tĩnh nguyện thì mục sư Bình có nhắc cho chúng ta lời của Chúa ở trong thư Phi-e-rơ thứ nhất, nói rằng ma quỷ như sư tử rống rình mò chung quanh chúng ta tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Nếu bây giờ này có một con sư tử đang đi ở ngoài kia thì quý vị tưởng mình làm cái gì? Chắc mình sẽ rất là chạy đề cao cảnh giác. Chắc mục sư trưởng trại này phải lo ban an ninh. Cảnh giác là mình biết có cái gì nguy hiểm nó sẽ xảy đến. Còn nếu mà chúng ta coi thường, không có cảnh giác thì khi nguy hiểm đến chúng ta sẽ gặp những tai hại vô cùng. Tới nay chúng ta học bài học cảnh giác. Đây là điều liên quan đến ngày cuối cùng. Thời kỳ cuối cùng là cái thời kỳ mà chúng ta phải cảnh giác. Đây là chủ đề của kỳ trại năm nay. Thư Phi-e-rơ nhì chương 2 mà chúng ta học buổi tối hôm nay bắt đầu với hai chữ dầu vậy. Cảm ơn Chúa cho chúng ta có cái tờ chương trình có in trong cái phân đoạn Kinh Thánh ghi trong tờ chương trình. Xin quý vị lấy ở trong cái tờ chương trình ra để mà theo dõi, nếu có viết quý vị đánh dấu vào đó. Bởi vì quý vị sẽ thấy rằng những gì mà tôi nói buổi tối hôm nay là từ nơi lời của Chúa mà thôi, và chúng ta cùng nhau phân tích kỹ càng cái phân đoạn này để thấy lời của Chúa dạy cho chúng ta. Cái phân đoạn Kinh Thánh buổi tối hôm nay bắt đầu bằng hai chữ dầu vậy. Dầu vậy nghĩa là làm sao? Dầu vậy tức là để đối chiếu những gì vừa mới nói ở trên. Nếu quý vị xem cái câu ở trên, câu cuối cùng của chương 1, thì sứ đồ Phi-e-rơ viết những lời thế này ở trong câu 21. Sẵn đây tôi cũng nói đây là một trong những cái phương pháp học Kinh Thánh, là chúng ta phải để ý đến cái văn mạch, tức là thượng hạ văn, những gì nói trước đó và những gì nói sau đó, thì chúng ta có thể hiểu được cái phần Kinh Thánh mà chúng ta học. Dầu vậy tức là nói đến những gì trước đó. Trước đó Phi-e-rơ nói gì? Phi-e-rơ nhì đồng 1 câu 21, ông viết rằng vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời. Câu này là câu sứ đồ Phi-e-rơ viết cho thấy rằng những lời tiên tri, những lời Kinh Thánh được viết ra là bởi Đức Thánh Linh. Chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời. Vậy trong lời cầu nguyện, tôi cầu nguyện rằng Chúa Thánh Linh đã hướng dẫn sứ đồ Phi-e-rơ viết những lời này. Và ông Phi-e-rơ khẳng định cho điều đó. Như vậy tiên tri tức là lời Kinh Thánh không đến từ con người, nhưng đến từ Đức Thánh Linh, là Đấng đã cảm động người ta nói ra, viết ra lời của Đức Chúa Trời. Những cái gì mà sứ đồ Phi-e-rơ viết đây cũng là bởi Đức Thánh Linh cảm động, do chính Chúa hướng dẫn ông viết ra những lời này. Vì vậy những gì mà chúng ta học hôm nay không là lời của ông Phi-e-rơ, là lời của tôi, mà là lời của Chúa. Lời Chúa là điều mà chúng ta đang học ở tại đây. Chúng ta học là học lời Chúa đã được Chúa Thánh Linh hướng dẫn viết ra. Nhưng ở đây Phi-e-rơ nói rằng dù tiên tri, những lời Kinh Thánh là đến từ Đức Chúa Trời, tuy nhiên Trong dân chúng cũng đã có tiên tri giả và cũng sẽ có tiên tri giả trong anh em. Dù vậy là để đối chiếu với tiên tri thật ở trên, quý vị thấy không? Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, cho Đức Chúa Trời hướng dẫn viết ra. Tuy nhiên, dù vậy có tiên tri giả. Cái gì có thật thì cũng có giả hết, thưa quý vị. Cho nên bữa tối hôm nay chúng ta phải xem điều nào là thật, điều nào là điều giả. Cảnh giác là cảnh giác về điều đó. Dù vậy là để đối chiếu với tiên tri thật ở trên. Điều này cho thấy rằng song song với Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời, thì cũng có những người lấy lời riêng của mình và nói rằng đây là lời của Đức Chúa Trời. Đó là những tiên tri giả, đó là những giáo sư giả mà chúng ta phải cảnh giác, phải đề phòng. Vì vậy điều mà tôi và quý vị phải cảnh giác trong thời của sứ đồ Phi-e-rơ cũng như trong thời của chúng ta là tiên tri giả và giáo sư giả. Như tôi vừa nói đó, tất cả chúng ta biết điều gì thật thì cũng cái giả. Nhiều khi thật giả khó phân, nhiều khi cái giả nó còn giống hơn cái thật nữa. Một trong những cái điều mà tôi thấy gần đây á, đây là hoa thật hay hoa giả vậy? Những cái hoa giả ngày hôm nay rất là đẹp, quý vị biết không, mà trông giống như thật. Quý vị biết hoa thật và hoa giả khác nhau làm sao không? Nó có sự sống ở bên trong cái hoa thật. Hoa giả nó không có sự sống, này hoa thật, cảm ơn Chúa. Dạ. Trên phương diện tâm linh cũng vậy, thưa quý vị. Nếu chúng ta không cẩn thận, nếu chúng ta không có lời của Chúa, chúng ta cũng sẽ mắc mưu các tiên tri giả hoặc là những giáo sư giả, bởi vì rất là khó phân biệt, như tôi đã nói. Và phân đoạn Kinh Thánh chúng ta học hôm nay cho thấy những điều sau đây về các tiên tri giả này. Cái tờ, cái dàn bài quý vị có ở mặt sau tờ chương trình có ba điều về cảnh giác về tiên tri giả đó. Thứ nhất là nguy cơ của tiên tri giả, thứ nhì là đặc tính của tiên tri giả, và thứ ba là cảnh giác về tiên tri giả. Trước hết là nguy cơ của tiên tri giả. Tiên tri giả là điều đã xảy ra rồi ở trong quá khứ. Và vì vậy Phi-e-rơ nói ở trong câu 1, dù vậy trong dân chúng cũng đã có tiên tri giả và cũng sẽ có giáo sư giả trong anh em. Quý vị thấy không, tiên tri giả hay là chuyện mới? Chuyện đã có trong quá khứ, đã có trong thời Phi-e-rơ và cũng sẽ có trong thời đại của chúng ta. Ở trên thì chúng ta thấy ông Phi-e-rơ gọi họ là tiên tri giả, và ở dưới thì ông gọi họ là giáo sư giả. Dù vậy trong dân chúng cũng đã có tiên tri giả và cũng sẽ có giáo sư giả trong anh em. Tiên tri là gì? Tiên tri nói đúng hơn là ngôn sứ, là người đại diện Đức Chúa Trời để phán dạy con dân của Chúa. Ngày xưa giữa Đức Chúa Trời và con người, Đức Chúa Trời muốn phán dạy con người thì Ngài dùng tiên tri. Cho nên tiên tri giả có nghĩa là người đó họ nói là lời của Chúa, nhưng mà thật sự không phải là lời của Chúa, đó là lời của họ. Giả là giả ở chỗ đó. Ở trong Matthew đoạn 24, khi các môn đồ hỏi Chúa là khi nào Chúa trở lại và cái điều gì mà chúng tôi phải cảnh giác, phải giữ mình, thì cái câu đầu tiên mà Chúa Giêsu nói với các môn đồ và cũng nói với chúng ta hôm nay là như thế này. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: hãy giữ kẻo có kẻ dỗ dành các người. Hãy giữ kẻo có kẻ dỗ dành các người. Hãy cẩn thận kẻo có kẻ dỗ dành các người. Cái số 1, từ number 1 warning mà Chúa dành cho chúng ta là người dỗ dành chúng ta. Hãy giữ kẻo có kẻ dỗ dành chúng ta. Dỗ dành là to deceive, là lừa dối. Dỗ dành hay đánh lừa nghĩa là làm sao? Dỗ dành hay là đánh lừa có nghĩa là nói như thật mà không phải là thật, lừa dối chúng ta. Và vì vậy đây là điều rất là quan trọng. Trong những ngày gần đây, trong thời gian gần đây đúng hơn, là có rất nhiều người bị lừa gạt vì những cái người ta gọi là scam. Đặc biệt là scam qua điện thoại, qua email, qua mạng đó. Tôi cũng đã từng là một nạn nhân của điều đó, thì tôi biết lừa dối là họ làm, họ nói giống như là thật vậy, mình tin, và vì vậy mà mình bị mắc lừa. Và đây là điều mà sứ đồ Phi-e-rơ nói rằng tiên tri giả và giáo sư giả ở giữa anh em. Thưa quý vị, nguy cơ lớn nhất của thời đại cuối cùng là giả mạo, là bị đánh lừa. Và Chúa Giêsu nói ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 11 như thế này: nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dỗ dành lắm kẻ. Chúng ta biết rằng tiên tri giả sẽ nổi lên. Quý vị và tôi đang sống trong thời kỳ cuối cùng, và đây là thời kỳ mà chúng ta sẽ thấy nhiều tiên tri giả và giáo sư giả nổi lên đánh lừa dối chúng ta. Thưa quý vị, hơn lúc nào hết chúng ta bị tấn công bởi những triết thuyết của trần gian này, của những người mệnh danh là đạo của Chúa. Họ cũng nhân danh Chúa, họ nói về Chúa, nhưng mà họ là những con người giả mạo mà chúng ta cần phải cẩn thận. Ngày hôm nay chúng ta thấy rằng chân lý của Chúa bị pha loãng. Họ cũng giảng Kinh Thánh nhưng họ pha loãng. Có người nói đùa rằng bây giờ họ còn lại còn có 9 điều răn thôi, không phải là 10 điều răn nữa, và nhiều thứ khác nữa. Những triết thuyết của trần gian này, đời đã tràn vào, đã lấn át đạo của Chúa quá nhiều, và cái tiêu chuẩn đạo đức không còn nữa, càng ngày nó càng hạ thấp xuống. Và người ta nói rằng Chúa là đấng yêu thương, chúng ta phải chấp nhận tất cả mọi điều, kể cả tội lỗi. Và đó là cái điều kinh khủng của thế giới mà chúng ta đang sống. Chúng ta biết rằng nhiều người đã mệnh danh tôn giáo, hay là nhân danh tôn giáo, là nhân danh Chúa Giêsu để làm những điều này. Như nhà tôi đã nói, có những giáo hội, có những tổ chức gọi là hội thánh của Đức Chúa Trời, nhưng họ đã không dạy chân lý của Đức Chúa Trời. Họ đã cho phép tội lỗi ở trong hội thánh của mình. Tôi đã từng nghe, xin lỗi, có người tà thuật bói khoa ở trên truyền hình tiếng Việt ở bên Cali đó. Họ nói rằng tôi tà thuật bói khoa đây, nhưng mà Đức Chúa Trời sai tôi nói những điều này. Họ tà thuật bói khoa nói mà đó là lời của Chúa. Và thưa quý vị, đây là nguy cơ mà chúng ta phải biết để mà tránh. Và những tiên tri giả, đây cũng được gọi là giáo sư giả. Tiên tri là người truyền ra lời của Chúa, đại diện cho Chúa. Còn giáo sư là người dạy, đặc biệt là dạy về vấn đề đạo đức. Giáo sư là ông thầy, là người hướng dẫn người khác. Người hướng dẫn sai thì chắc chắn sẽ dẫn người khác đi sai. Có phải vậy không? Chúa Giêsu nói rằng người mù dẫn người mù thì cả hai sẽ cùng sa xuống hố. Và điều này cũng nhắc nhở quý vị và tôi, chúng ta là những người hướng dẫn người khác. Ở đây một số quý vị là giáo sư truyền Chúa Nhật, hướng dẫn thiếu nhi, hướng dẫn thiếu niên, hướng dẫn thanh niên, hướng dẫn nhóm nhỏ. Quý vị là những người thầy, quý vị là những giáo sư. Quý vị phải là những giáo sư thật, không phải là những giáo sư giả. Những người thầy, những giáo sư, chúng ta phải chịu trách nhiệm trước mặt Chúa nếu dẫn người khác đi sai lạc. Sứ đồ Gia-cơ nói rằng đừng có ai tự lập mình làm thầy, vì sẽ bị đoán phạt càng nặng hơn. Vì vậy chúng ta là giáo sư, chúng ta phải là những giáo sư thật. Giáo sư ở đời này nói gì? Giáo sư ở đời này nói rằng hãy nghe những điều tôi nói, nhưng mà đừng làm theo những gì tôi làm. Đó là mấy ông thầy ở đời này. Nhưng quý vị và tôi là giáo sư, là người hướng dẫn người khác. Đời sống chúng ta phải là cái gương cho người khác noi theo. Đó là giáo sư thật. Họ nói một đàng là một ngã không sao, nhưng chúng ta là con cái của Chúa, phải là những giáo sư thật, phải là những ông thầy thật. Chẳng những chúng ta phải dạy mà chúng ta phải làm gương nữa. Chúng ta phải nghiêm túc dạy chân lý và sống với chân lý đó. Và thưa quý vị, điều này áp dụng vào trong đời sống hàng ngày, đặc biệt là trong gia đình. Như chiều nay nhà tôi đã nói đó, cái phương cách tốt nhất để chúng ta dạy dỗ con cái là phải làm gương cho con cái. Nếu chúng ta dạy con những điều rất là hay, rất là tốt, mà chính mình không làm gương, biểu con phải cầu nguyện mà chính mình không cầu nguyện, biểu con phải yêu mến Chúa, phải dành thời giờ cho Chúa mà mình không làm điều đó, các con nó không nghe những gì chúng ta nói, mà nó chỉ nhìn thấy những gì chúng ta làm mà thôi. Vì vậy, quý vị, những bậc làm cha mẹ, những đàn anh quý vị cũng là những giáo sư, những người dạy, phải sống một đời sống xứng đáng, làm gương. Tôi đã nói với quý vị rồi, chắc tôi phải nhắn lại một lần nữa, chắc cũng không sao. Người ta nói rằng có 3 phương pháp để dạy con. Phương pháp thứ nhất là làm gương cho con. Phương pháp thứ nhì là làm gương cho con. Và phương pháp thứ ba là làm gương cho con. Thưa quý vị, không có cách nào khác. Đó là giáo sư thật. Người dạy phải là người làm gương cho người khác, dạy và làm gương. Thưa quý vị, giáo sư giả là nguy cơ trong thời đại của chúng ta. Chẳng những trên phương diện tôn giáo, phương diện đạo đức, phương diện đức tin, mà cũng trên phương diện gia đình và phương diện hội thánh nữa. Nguy cơ của tiên tri giả là nguy cơ có thật, đã có từ ngàn xưa và đang có hôm nay. Quý vị và tôi có thể là nạn nhân, nhưng cũng có thể là nguyên nhân của giáo sư giả nữa. Cho nên nếu chúng ta không cẩn thận giữ mình khi dạy dỗ và hướng dẫn người khác, thưa quý vị, đó chính là nguy cơ của tiên tri giả. Như vậy chúng ta đã biết nguy cơ của tiên tri giả là gì. Sư đồ Führer cảnh báo, dù vậy trong dân chúng cũng đã có tiên tri giả và cũng sẽ có giáo sư giả trong anh em. Đó là nguy cơ. Bây giờ đến thứ nhì là đặc tính của tiên tri giả. Những tiên tri giả nó có những đặc tính gì? Cái nhất là ba đặc tính mà chúng ta thấy ở đây từ nơi lời của Chúa. Quý vị gạch dưới ba điều này, đây là lời của sứ đồ Führer. Họ làm gì? Họ sẽ thứ nhất truyền những đạo dối làm hại. Truyền những đạo dối làm hại. Thứ hai, chối Chúa đã chuộc mình. Và thứ ba, bởi lòng tham mình lấy lời dối trá khoét anh em. Ba điều mà các giáo sư giả làm dựa vào lời của Chúa dạy tại đây là truyền đạo dối làm hại, chối Chúa đã chuộc mình và lấy lời dối trá khoét anh em. Đây là sự dạy dỗ rõ ràng ở trong lời của Chúa. Truyền những đạo dối làm hại là làm như thế nào? Truyền những đạo dối làm hại ở trong bản hiệu đính dịch là họ sẽ bí mật truyền bá các tà giáo nguy hại. Giáo sư giả và tiên tri giả là họ truyền bá các tà giáo nguy hại, mà họ làm bằng cách nào? Bí mật. Bí mật nghĩa là làm sao? Tức là họ làm một cách khôn ngoan, một cách kín dấu, không phải là đứng lên là công khai họ nói, nhưng mà họ len lỏi vào ở trong hội thánh, họ nói những điều êm tai, tưởng như là hay, tưởng như là đúng, tưởng như là thật, mà thật sự không phải là thật. Tất cả chúng ta biết ngày hôm nay, cái thời đại chúng ta đang sống, người ta gọi là thời đại hậu hiện đại. Hậu hiện đại nghĩa là gì? Hậu hiện đại là không có cái gì gọi là tuyệt đối cả. There is no absolute truth. Tức là trần gian ngày hôm nay nó không có gì là thật hết á. Không có cái gì là chân lý tuyệt đối hết. Cái gì cũng nửa chừng không mà thôi. Mà chúng ta biết, quý vị và tôi tin nơi Chúa Giê-xu, Đức Chúa Giê-xu tuyên bố Ngài là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chúa là chân lý tuyệt đối. Chúng ta có chân lý tuyệt đối. Chúa nói rằng không bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Chúng ta có chân lý tuyệt đối đó. Có những người nói sự thật, nhưng mà nói sự thật một nửa thôi. Tất cả quý vị biết điều đó. Một nửa sự thật không phải là sự thật. Có người đó nói rằng một nửa ổ bánh á, nó vẫn là bánh, nhưng mà một nửa sự thật nó không phải là sự thật. Cho nên đừng bao giờ nghe những cái sự thật mà sự thật chỉ một nửa, một sự thật nửa vời, nó sẽ tai hại vô cùng, thưa quý vị. Cái chữ truyền ở trong nguyên văn, ở trong cái câu họ sẽ truyền những đạo dối làm hại đó, cái chữ truyền ở đây hàm ý là truyền một cách bí mật, hay là kín dấu, hay là lén lút. Thưa quý vị, đạo dối tà giáo nó rất là nguy hiểm. Những người chống Chúa nhiều khi họ không có chống Chúa một cách công khai, họ âm thầm. Và đây là cái nguy cơ mà hội thánh và đất nước chúng ta đang sống phải đương đầu. Nếu chống Chúa một cách công khai thì dễ cho chúng ta nhận diện, nhưng mà giáo sư giả và tiên tri giả thì âm thầm lén lút đưa vào hội thánh những điều nghe như vô hại, nghe rất là hay. Và ngày hôm nay nhiều bạn trẻ nghe thế ở học đường và những người khác. Một trong những cái chữ mà người ta dùng nhiều nhất ngày hôm nay là chữ tolerance. Tolerance có nghĩa là dung chịu, là chấp nhận. Nó nói tại sao mấy người tin Chúa, Chúa là đấng yêu thương, mà mình không chấp nhận người khác, và họ yêu cầu hay là đòi hỏi chấp nhận cả những cái điều tội lỗi kinh khủng nhất. Đây là những cái danh từ mà chúng ta nghe nhiều nhất hôm nay, nghe nó nhẹ nhàng nhưng mà nó đi ngược lại chân lý và đi sai với chân lý. Nhưng mà thưa quý vị, cái điều nguy hiểm như thế này, những cái điều nó sai chân lý nhưng mà chúng ta nghe luôn, chúng ta bị tấn công, bị đi nghe lại hoài, quen dần, và rồi cuối cùng chúng ta chấp nhận và đưa đến chỗ nguy hại. Quý vị biết cái chuyện cái ông bị mất búa trong cổ học Tinh Hoa nói không? Cái ông đó thấy ông bị mất cái búa rồi, ông nghi cái ông đó là người ăn cắp búa, anh thử. Thấy cái cách đi cũng là cái thằng ăn cắp búa, mà ngồi cái nhìn thấy đó chính là anh chàng ăn cắp búa thôi. mà thật sự không phải, bởi vì in trí như vậy. Cho nên khi chúng ta cứ bị nghe đi nghe lại, và tôi không muốn nói chuyện của tôi nữa, nhưng mà thôi, nhiều khi mình nghe đi nghe lại thấy giống như mình cũng là cái nạn nhân, là cái điều đó. Người ta nhân danh những điều là yêu thương, dung chịu, chấp nhận, những điều này sai mà chúng ta nghe luôn, thành thử chúng ta cũng thành chấp nhận luôn. Và đây là những điều về tiêu chuẩn đạo đức và luân lý. Chúng ta đang sống trong thời đại mà tiêu chuẩn đạo đức càng ngày càng hạ xuống, và chúng ta quen dần mà chúng ta chấp nhận tất cả. Quý vị thấy như vậy không? Hồi xưa có những cái chuyện kinh khủng lắm, là nghe là lùng bùng lỗ tai rồi, ngày hôm nay quen quá rồi, thôi chúng ta chấp nhận hết. Đó là cái cách mà giáo sư giả và những điều không phải là chân lý đi vào trong hội thánh. Thưa quý vị, trong đạo của Chúa, niềm tin của chúng ta có hai cái điều luôn luôn đi chung với nhau. Và hai cái điều luôn luôn đi chung với nhau đó là yêu thương và chân lý. Yêu thương và chân lý, love and truth. Và hai điều này phải đi song song, đi chung với nhau, không thể chỉ có một điều. Nếu chúng ta yêu thương mà không có chân lý thì không còn có thánh khiết nữa. Nếu chúng ta có chân lý mà không có yêu thương thì chúng ta không còn ân sủng nữa. Ở trong đạo của Chúa, chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ hai điều này. Trong thời cựu ước, lời của Chúa cũng vậy, chúng ta đọc trong Thi Thiên luôn luôn hai điều là sự công bình của Chúa và sự nhân từ của Chúa. Hai điều đó luôn luôn đi chung với nhau. Chúng ta phải yêu thương, nhưng không phải vì yêu thương mà bỏ qua chân lý, bỏ qua lấp liếm sự thật hay là dung dưỡng tội lỗi. Chúng ta phải nhờ ơn Chúa để mà dung hòa, để biết đâu là chân lý, đâu là sự thật, đâu là yêu thương thật. Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, Đức Chúa Trời yêu thương tội nhân, nhưng Chúa không thể nào chấp nhận tội lỗi. Thưa quý vị, truyền những đạo dối làm hại, tức là bí mật truyền bá các tà giáo nguy hại, tức là nói yêu thương, nhấn mạnh yêu thương mà thật sự lấp liếm sự thật, lấp liếm chân lý. Và đó là điều mà chúng ta cần phải đề cao cảnh giác, truyền những đạo dối làm hại. Và quý vị và tôi cũng vậy, mỗi khi mình nói một điều gì đó, làm một điều gì đó, chúng ta phải cẩn thận xem thử đó có phải là chân lý của lời Chúa hay là không, hay là ý muốn riêng của chúng ta. Như vậy, đặc tính thứ nhất của giáo sư giả là truyền những đạo dối làm hại. Thứ hai, Phi-e-rơ nói rằng chối Chúa đã chuộc mình. Chối Chúa đã chuộc mình. Quý vị để ý thấy ở đây, ông Phi-e-rơ không nói rằng chối Chúa. Ông Phi-e-rơ có chối Chúa không ạ? Có. Nhưng ở đây ông nói rằng chối Chúa đã chuộc mình. Chối Chúa là một chuyện, nhưng mà cái Chúa mà mình chối là Chúa gì? Là Chúa đã chuộc mình, là cái người mà đã đổ máu của Ngài ra để chuộc tội cho mình, mà bây giờ mình đi phản lại, mình đi chối lại người đó. Cái đó là cái kinh khủng của tà giáo, thưa quý vị. Chúa đã chuộc mình, mà làm sao những người này có thể chối Chúa đã chuộc mình được? Chúa đã chuộc mình nghĩa là Chúa là đấng đã chịu chết để cứu chúng ta. Chúa chẳng những là đấng mà chúng ta tôn thờ, nhưng cũng là đấng đã đổ máu vô tội của Ngài ra trên thập tự giá để cứu chúng ta. Thưa quý vị, đây là chân lý mà chúng ta không bao giờ được quên. Chúa chết vì tội của chúng ta, Chúa chuộc chúng ta. Đây là cái ơn ngàn đời mà chúng ta phải ghi nhớ. Đây là nhấn mạnh đến ơn cứu chuộc Chúa dành cho chúng ta. Mỗi khi chúng ta nghĩ đến Chúa, chúng ta phải nhớ rằng Chúa mà chúng ta tôn thờ đó là đấng đã chuộc chúng ta. Nói như vậy có nghĩa là làm sao? Chúng ta là những tội nhân đáng chết mất, nhưng mà Chúa đã yêu thương, đổ máu của Ngài ra để chuộc chúng ta, đem chúng ta trở lại. Quý vị biết chuộc là làm sao? Ngày xưa những người nô lệ bị bán ở chợ nô lệ đó, thì có những cái người giàu đó, họ bỏ tiền ra để họ mua những nô lệ đó để về làm công cho mình. Nhưng có những cái người bỏ tiền ra mua nô lệ rồi phóng thích những người đó. Chuộc là như vậy đó, thưa quý vị. Quý vị và tôi cũng vậy, là những người bị làm nô lệ cho tội lỗi, cho ma quỷ, nhưng Chúa đã đổ máu của Ngài ra để chuộc tội cho chúng ta. Quý vị biết Chúa chuộc chúng ta bao nhiêu tiền không? Số tiền mà Chúa chuộc chúng ta là vô giá. Không có cái giá nào để có thể trả những gì mà Chúa đã bỏ ra để chuộc chúng ta. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 6 câu 20 dạy như thế này: vì anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi, vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Quý vị mà tôi đã được chuộc bằng giá cao rồi, quý vị có biết như vậy không? Mình đang ngồi đây là bởi vì mình được chuộc bằng giá cao rồi. Vì vậy mình phải làm cái gì? Phải lấy thân thể mình, đời sống của mình mà làm sáng danh Chúa. Giáo sư giả là những cái người chối Chúa đã chuộc mình. Những người quên ơn cứu rỗi của Chúa, họ đã được chuộc bằng giá cao rồi, nhưng bây giờ họ chối Chúa là đấng đã chuộc mình. Thưa quý vị, để có thể sống một đời sống thánh khiết, đẹp lòng Chúa, chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng mình đã được Chúa thương, Chúa đã chuộc mình ra khỏi tội. Đừng bao giờ trở lại với đời sống tội lỗi, dơ bẩn nữa. Quý vị, nếu giáo sư giả được mô tả đây là những người chối Chúa đã chuộc mình, điều này chứng tỏ rằng nếp sống của họ, đời sống của họ hoàn toàn đi ngược lại với niềm tin của mình. Quý vị có biết như vậy không? Chối Chúa đã chuộc mình là như vậy đó. Chúa chuộc mình được ra khỏi tội lỗi rồi, mà bây giờ sống lại cái nếp sống tội lỗi, tức là đó là dùng cái đời sống của mình để chối lại cái đấng mà đã chuộc mình ra. Cho nên chối Chúa, chối đấng đã chuộc mình là như vậy, là có một cái nếp sống làm ô danh của Chúa. Chúa đã chuộc mình nhưng mà đời sống thì lại phóng túng bừa bãi. Câu 2 tiếp theo cho chúng ta thấy rõ điều đó. Có nhiều kẻ sẽ theo họ trong sự buông tuồng và đạo thật, vì cớ họ sẽ bị giam chê. Các vị thấy không? Chối Chúa là như vậy, là cái nếp sống của mình không có đi đôi với đức tin của mình. Nếu quý vị và tôi có cái đời sống không đi đôi với đức tin của mình, là chúng ta công khai chối Chúa là đấng đã chuộc chúng ta. Vì vậy chúng ta phải cẩn thận trong nếp sống của mình, đừng sống một nếp sống buông thả như các giáo sư giả hay là những tiên tri giả tại đây. Nếu mà đọc cả phần Kinh Thánh này, chúng ta sẽ thấy rằng những giáo sư giả này là những người chủ trương tự do. Họ nói rằng mình đã tin Chúa rồi, giờ mình được tự do, không bị gò bó, muốn làm gì cũng được. Vì vậy có một đời sống rất là phóng túng, tội lỗi. Câu 19 cho chúng ta thấy rõ điều đó. Chúng nó hứa sự tự do cho người, nhưng chính mình thì làm tôi mọi cho sự hư nan. Cho nên đây là những giáo sư giả, những tiên tri giả, họ nói tự do nên sống phóng túng, tha hồ và phạm tội. Và vì vậy họ đã chối Chúa đã chuộc mình. Đây là lỗi lầm ta hại của người xưa và cũng là lỗi lầm ta hại của chúng ta hôm nay. Quý vị và tôi đã được Chúa cứu, chúng ta được tự do. Nhưng mà tự do là gì thưa quý vị? Galati đoạn 5 câu 13 dạy như thế này: hỡi anh em, anh em đã được gọi đến sự tự do, song chớ lấy tự do đó làm dịp cho anh em ăn ở theo tánh xác thịt. Tự do không phải là buông thả, nhưng mà hãy lấy lòng yêu thương mà làm đầy tớ lẫn nhau. Tự do là phục vụ người khác. Tôi thấy đây là một cái lối chơi chữ rất là hay của sứ đồ Phaolô. Tự do là free, mà tôi mọi là nô lệ, là slave. Chúng ta tự do để làm gì? Tự do để làm nô lệ, quý vị thấy không? Chúng ta tự do hay là để sống đời sống phóng túng, nhưng mà tự do để làm nô lệ. Chúng ta tự do để sẵn sàng phục vụ người khác. Vậy là ý nghĩa đích thực của sự tự do. Chúng ta đã được tự do, không phải tự do để ăn ở theo tánh xác thịt, nhưng mà tự do để phục vụ người khác. Thưa quý vị, đọc lại cái câu này. Đặc tính của tiên tri giả là gì? Chối Chúa đã chuộc mình. Quý vị và tôi đã được Chúa chuộc khỏi tội lỗi, chúng ta được tự do. Nhưng không phải là tự do muốn sống thế nào cũng được. Nếu chúng ta sống một cuộc đời phóng túng bừa bãi, không xa lánh tội lỗi, thì chúng ta cũng chẳng khác gì những giáo sư giả, là những người đã chối Chúa đã chuộc mình. Đừng bao giờ để cho đời sống của mình trở thành một cái bằng chứng chối Chúa. Quý vị nhớ, Chúa chúng ta tin là ai? Là đấng đã chuộc chúng ta. Nếu chúng ta sống một đời sống không phù hợp với lời Chúa dạy, đó là chúng ta đã mặc nhiên, chúng ta đã đương nhiên chối Chúa đã chuộc mình. Xin đừng một ai trong chúng ta sống một đời như vậy. Xin đừng một ai trong chúng ta sống một đời sống phụ lòng Chúa, hay là như sứ đồ Phaolô đã nói rằng sống như là kẻ thù của thập tự giá. Chúa chuộc mình rồi mà mình sống một đời sống như vậy là chúng ta là kẻ thù của thập tự giá. Nếu chúng ta sống mà không phản ánh đúng với những gì chúng ta tin thì chúng ta đã chối Chúa, đã chuộc mình. Tôi xin nhắc lại, anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi, vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh được Chúa Trời. Như vậy hai đặc tính giáo sư giả chúng ta thấy ở đây, thứ nhất là truyền những đạo dối làm hại, thứ nhì là chối Chúa đã chuộc mình, và thứ ba là bởi lòng tham lấy lời dối trá khoét anh em. Bởi lòng tham lấy lời dối trá khoét anh em. Cái động cơ thúc đẩy những cái người này làm là gì? Là lòng tham. Lấy lời dối trá để khoét anh em vì lòng tham. Cái chữ khoét ở đây là một cái danh từ thương mại ở trong thời đó, có nghĩa là lợi dụng người khác để trục lợi, lợi dụng người khác để có lợi cho mình. Lời dối trá là cái lời bịa đặt không có thật. Đây là những người lấy những cái lời bịa đặt để mà lợi dụng cho mình, dùng lời bịa đặt để lợi dụng người khác để trục lợi cho mình. Và cái động cơ thúc đẩy đó là lòng tham. Sứ đồ Phi-rơ đang nói ai ở đây? Sứ đồ Phi-rơ đang nói về những giáo sư. Giáo sư là người dạy. Người dạy là người dùng lời nói, và những giáo sư này đã dùng lời nói của mình, lời nói dối trá, lời bịa đặt để lợi dụng người khác để có lợi cho mình. Thưa quý vị, đây là một cái nguy cơ mà chúng ta phải tránh. Trước hết chúng ta thấy rằng lòng tham là động cơ của mọi tội lỗi khác. Lòng tham là động cơ, là nguyên nhân của tất cả mọi tội lỗi. Quý vị có thấy như vậy không? Không có một cái luật nào ở trên thế giới này mà cấm chúng ta tham lam hết. Mà điều răn của Chúa, điều răn thứ 10 là gì? Ngươi chớ tham lam. Tham có phải là tội không? Mình đâu có làm gì, tôi chỉ có tham thôi mà, chưa làm gì hết. Nhưng mà chúng ta thấy rằng đạo của Chúa là luật của Chúa giết tội lỗi từ ở trong trứng nước. Vì lòng tham mà chúng ta sẽ sinh ra tội lỗi, phải không? Vì vậy lời Chúa dạy là người chớ tham lam. Nhưng mà ở đây những giáo sư giả là vì lòng tham mà khoét của người khác, lợi dụng người khác để có lợi cho mình. Có thể nói rằng trong tất cả 10 điều răn, tất cả chỉ vì lòng tham. Vì lòng tham mà chúng ta phạm tất cả những điều răn khác. Vì lòng tham mà người ta sẵn sàng dối trá, bịa đặt để có lợi cho mình. Chúng ta cần phải đặt câu hỏi cho chính mình: tôi có lòng tham này không? Bởi vì khi có lòng tham, chúng ta sẽ sinh ra dối trá, làm hại người khác để có lợi cho mình. Bất cứ làm một việc gì, thưa quý vị, bất cứ một quyết định nào khi sống với người khác, mỗi lời nói của chúng ta phải là những lời nói chân thật, không phải là những lời nói mà chúng ta bịa đặt, đặt điều bịa đặt để có lợi cho mình. Chúa cảnh cáo chúng ta rất là nghiêm trọng ở tại đây. Họ là những người bởi lòng tham mình lấy lời dối trá mà đục khoét anh em. Lời nói của quý vị và tôi là những giáo sư thật, là phải là lời xây dựng, giúp đỡ, không phải là những lời dối trá, đục khoét, lợi dụng người khác. Quý vị sử dụng lời nói của mình như thế nào? Lời nói để nâng đỡ người khác hay là lời nói để mà lợi dụng người khác? Như vậy chúng ta thấy nguy cơ của giáo sư giả, chúng ta biết đặc tính của giáo sư giả. Bây giờ chúng ta hãy nhìn xem những điều mà chúng ta phải cảnh giác. Đó là điểm thứ ba, là cảnh giác về tiên tri giả. Quý vị mở Kinh Thánh ra, hoặc là trong tờ chương trình, quý vị vòng lại bốn cái chữ nếu ở trong cái phân đoạn Kinh Thánh tiếp theo, để thấy rằng lời của Chúa dạy rất là rõ ràng. Câu thứ tư, Phi-e-rơ viết: vả nếu Đức Chúa Trời chẳng tiếc các thiên sứ đã phạm tội nhưng quăng vào trong vực sâu, tại đó họ bị trói buộc bằng xiềng nơi tối tăm để chờ sự phán xét. Đó là cái nếu thứ nhất. Cái nếu thứ nhì ở đầu câu năm: nếu Ngài chẳng tiếc thế gian xưa, trong khi sai nước luật phạt đời gian ác này, chỉ gìn giữ Nô-ê là thầy giảng đạo công bình với 7 người khác mà thôi. Chỉ nếu thứ ba trong câu 6: nếu Ngài đã đoán phạt thành Sodom và Gomorrơ, hủy phá đi khiến hóa ra cho, để làm gương cho người gian ác về sau. Thì nếu thứ tư trong câu 7: nếu Ngài đã giải cứu người công bình là Lót, tức là kẻ quá lo về cách ăn ở luông tuồng của bọn gian tà kia. Có 4 chữ nếu tại đây. Và 3 cái chữ nếu đầu tiên là nói về ba cái điều mà Chúa đã phạt. Quý vị có ở mặt sau của tờ chương trình đó. Nếu các thiên sứ phạm tội, nếu nói về nước luật thời Noe, và nếu nói về Sodom và Gomorrah, là ba cái nếu vì phạm tội mà bị hình phạt. Và cái nếu thứ tư là cái nếu Chúa có lòng yêu thương, thương xót cứu người công bình là lo. Chúng ta đi từng điểm một. Như vậy sau khi nói về đặc tính, có lẽ là nó mơ hồ quá, cho nên sứ đồ Phêrô đưa ra ba ví dụ. Ba ví dụ là ba cái sự việc có thật trong lịch sử để con dân Chúa nhìn vào mà giữ mình hay cảnh giác. Và đây cũng là ba điều mà quý vị và tôi cũng nhìn vào để giữ mình hay là cảnh giác như vậy. Nhìn vào ba ví dụ này chúng ta sẽ biết thế nào để cảnh giác. Ví dụ đầu tiên là những thiên sứ phạm tội và hậu quả của tội lỗi họ là gì? Vả nếu Đức Chúa Trời chẳng tiếc các thiên sứ đã phạm tội nhưng quăng vào trong vực sâu, tại đó họ bị trói buộc bằng xiềng nơi tối tăm để chờ sự phán xét. Như vậy đối với các thiên sứ phạm tội, cái hình phạt là gì? Bị quăng vào vực sâu, bị trói buộc bằng xiềng nơi tối tăm để chờ sự phán xét. Các thiên sứ đã phạm tội ở trong thời sáng thế ký đang bị ở trong vực sâu, bị xiềng và chờ sự phán xét. Trường hợp thứ nhì là trường hợp thế gian của thời Noe phạm tội, chúng ta thấy ở trong câu 5. Nếu Ngài chẳng tiếc thế gian xưa trong khi sai nước luộc phạt đời gian ác này. Thứ nhất là các thiên sứ, thứ nhì là nước luộc phạt đời gian ác. Và trường hợp thứ ba, nếu Ngài đã đoán phạt thành Sodom và Gomorrah hủy phá đi khiến hóa ra trò để làm gương cho người gian ác về sau. Như vậy ba ví dụ mà sứ đồ Phêrô đưa ra tại đây cho thấy rằng cả ba trường hợp phạm tội đều bị hình phạt. Điểm mà sứ đồ Phêrô muốn nói tại đây là như thế vậy: cả ba trường hợp phạm tội đều bị hình phạt. Các thiên sứ thì bị quăng vào vực sâu, thế giới trong thời Noe thì bị nước luộc, và Sodom và Gomorrah thì bị hủy phá khiến ra trò. Điều đầu tiên mà sứ đồ Phêrô muốn nói đây là những người làm tội, những người là gian ác, kể cả những giáo sư giả và những tiên tri giả ở đây chắc chắn sẽ lãnh chịu hình phạt. Quý vị thấy điểm mà sứ đồ Phêrô muốn nói không? Sau khi nói tội của những tiên tri giả rồi thì Chúa nói những gương người xưa đều bị hình phạt hết, thì chắc chắn Chúa sẽ hình phạt những giáo sư giả và tiên tri giả. Và thưa quý vị, đây là cái điều để an ủi khích lệ chúng ta. Tại sao là an ủi khích lệ chúng ta? Bởi vì một trong những cái điều mà ngày hôm nay khiến cho chúng ta buồn rầu và thất vọng, và nhiều khi chúng ta đặt nhiều câu hỏi với Chúa, là tại sao người công bình, người lương thiện thì gặp hoạn nạn, thử thách, khó khăn, còn những người phạm tội thì họ nhẫn nhơ, thế giới không có chuyện gì xảy ra cho họ hết. Chúa muốn nói cho chúng ta biết rằng đừng lo, sẽ đến ngày Chúa sẽ hình phạt tội của họ. Thế gian này không sớm thì muộn sẽ nhận bản án hình phạt của Chúa. Một trong những điều mà chúng ta nhiều khi ngày hôm nay buồn, thất vọng và chán nản là những người làm bậy, làm xấu hổ được hưng thịnh, không thấy họ bị hình phạt đâu cả. Nhưng mà lời Chúa ở đây cho thấy rằng sẽ đến lúc họ bị hình phạt. Coi nè, thiên sứ đã bị hình phạt rồi, thế gian đã bị hình phạt và nước luộc rồi, Sodom và Gomorrah đã bị hình phạt rồi. Thành thử chắc chắn những người này sẽ bị hình phạt. Và đó là điều cho chúng ta thấy rằng người tội lỗi gian ác rồi sẽ bị hình phạt. Tiếng Việt chúng ta nói rằng thiện ác báo đầu, báo đầu chung hữu báo. Nghĩa là làm thiện làm ác đến cuối cùng sẽ có sự báo trả tương xứng. Người đời còn nói như vậy. Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ có án phạt đối với tội lỗi. Và đây là điều cho chúng ta biết rằng Chúa có thời điểm của Chúa. Họ chưa bị phạt là vì chưa đến lúc mà Chúa hình phạt. Và chúng ta đang sống trong thời kỳ cuối cùng, sẽ đến lúc mà những người này sẽ bị hình phạt. Người xưa cũng nói rằng thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu. Có nghĩa là lưới trời lồng lộng, thưa, nhưng mà không ai lọt được hết. Người ta nghĩ rằng người ta có thể lọt khỏi lưới trời, nhưng mà không bao giờ, thưa quý vị. Đến cuối cùng mọi người sẽ lãnh án phạt. Ở Houston đây thì chắc là biết câu này rõ hơn. Chạy trời không khỏi nắng, ở đây nóng quá ha. Chạy trời không khỏi nắng, không có cái cách nào mà tránh được ánh nắng mặt trời hết. Cho nên phải biết rằng trước hay sau, sớm hay muộn, người gian ác sẽ bị hình phạt. Điều này một mặt an ủi chúng ta, bởi vì nhiều lúc chúng ta thấy là tội lỗi nó quá lộng hành, dường như là thắng thế, và những người tin Chúa chúng ta đang thua. Nhưng mà chúng ta biết rằng tất cả những tội lỗi xung quanh, tất cả những con người gây tội ác sẽ đến ngày lãnh bản án của Chúa, sẽ lãnh hình phạt của Chúa, họ không thể tránh. Ở trong công lý của Chúa, như ba cái trường hợp mà sứ đồ Phi-e-rơ nêu tại đây. Mặt khác, biết rồi này, chúng ta cũng giữ mình để không sống cái đời sống tội lỗi như ba trường hợp vừa kể, để không bị nhận án phạt của Chúa. Đừng có ai nói rằng mình phạm tội không sao đâu, Chúa yêu thương mà. Thưa quý vị, sẽ đến ngày chúng ta phải chịu trách nhiệm, phải ra trước tòa án của Chúa. Nhưng mà trong ba trường hợp này, quý vị xem lại với tôi, có hai trường hợp chúng ta thấy giải pháp của Đức Chúa Trời để cứu con người. Và cái điều này cho thấy rõ ràng hai phương diện về chân lý của Chúa và tình yêu thương của Chúa. Chân lý của Chúa thì Chúa phải hình phạt tội lỗi, nhưng mà vì yêu thương, Chúa có giải pháp, có phương pháp để cứu con người. Trong hai trường hợp, là trường hợp của ông Noe và trường hợp của ông Lot. Trường hợp của ông Noe, Kinh Thánh nói gì? Chúng ta trở lại câu thứ 6. Nếu Ngài chẳng tiếc thế gian xưa, trong khi sai nước luộc phạt đời gian ác này, tức là hình phạt của Chúa, phải không ạ? Nhưng mà cái phần thứ nhì thì nói gì? Chỉ gìn giữ Noe là thầy giảng đạo công bình với bảy người khác mà thôi. Cả thế giới bị tiêu diệt, nhưng có một mình ông Noe và gia đình được cứu. Tại làm sao? Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng bởi đức tin Noe đã vâng lời Chúa dạy, đắm chiếc tàu để cứu nhà mình. Bởi đức tin mà ông Noe đã được tha tội và được cứu. Hình phạt đại hồng thủy chắc chắn đã xảy ra. Chỉ gìn giữ Noe là thầy giảng đạo công bình với bảy người khác. Sứ đồ Phi-e-rơ gọi ông Noe là người giảng đạo công bình, hàm ý rằng trong cái thời gian đóng tàu đó, ông Noe đã nói về Chúa cho người khác, nhưng mà người khác không nghe. Trong trường hợp hai thành phố Sodom và Gomorrơ thì cũng tương tự như vậy. Đây là đời hơi khó hiểu một chút xíu, nhưng mà tôi sẽ giải thích ở tại đây. Chúng ta biết là ông Lót và gia đình là một cái gia đình rất là tội lỗi, sống tại Sodom và Gomorrơ. Nhưng ở đây thì Kinh Thánh nói rằng nếu Ngài đã giải cứu người công bình là Lót, tức là kẻ quá lo về cách ăn ở luông tuồng của bọn gian tà kia. Câu 8: vì người công bình này ở giữa họ mỗi ngày, nghe thấy việc trái phép của họ, bèn cảm biết đau xót trong lòng công bình mình. Chúng ta biết Kinh Thánh không, ông Lót không phải là một con người tốt, nhưng mà câu Kinh Thánh này cho thấy rằng ông Lót đang khi sống tại Sodom và Gomorrah là thành phố tội lỗi đó, thì ông rất là khó chịu ở trong lòng. Hai thành phố Sodom và Gomorrah bị hủy diệt hoàn toàn vì tội lỗi của họ. Ông Lót và gia đình ở trong hai thành phố đó đã được Chúa cứu. Và ông Phi-e-rơ nêu lên hai trường hợp, Noe với ông Lót, và nói như thế này: Chúa biết làm thế nào để giải cứu những người tin kính. Quý vị nhớ chữ tin kính sáng nay không? Chúa biết làm thế nào để sống, để cứu những người tin kính. Chúng ta sống ở giữa thế gian tội lỗi này thật, nhưng mà Chúa có phương cách để cứu chúng ta nếu chúng ta tin nhận Chúa. Cũng giống như ông Noe sống ở trong thế gian tội lỗi ngày xưa, cũng giống như ông Lót sống tại thành phố tội lỗi Sodom và Gomorrah. Người ta nói rằng Sodom và Gomorrah cũng giống như Los Angeles với là San Francisco vậy. Cũng có thể là Dallas hay là Houston này. Anyway, quý vị và tôi đang sống giữa thế giới đầy tội lỗi này và sẽ bị án phạt của Chúa. Nhưng mà Chúa đã cứu gia đình ông Noe, cứu gia đình ông Lót thế nào thì Chúa cũng sẽ cứu chúng ta như vậy. Ông Lót là một người yếu đuối sống trong thế gian. Sáng thế ký không cho thấy ông Lót là người công bình gì hết. Mà tại sao Đức Phi-e-rơ nói là ông Lót là người công bình? Công bình là công bình như thế nào? Bản hiệu đính dịch hai câu này như thế này: Lót là người công chính, rất đau buồn về cách sống phóng túng của những kẻ vô lương. Vì người công chính này, tức là ông Lót đó, sống giữa họ ngày lại ngày, linh hồn công chính của ông bị dằn vặt bởi những hành động vô luân của họ. Ông Lót không phải là một người tốt. Mà đang khi sống ở giữa Sodom và Gomorrah, điều gì xảy ra cho ông? Ông sống ở trong dằn vặt, linh hồn công chính của ông bị dằn vặt bởi những hành động vô luân của họ. Công chính của ông Lót là công chính ở chỗ này. Ông Lót sống ở một thành phố tội lỗi. Và Phi-e-rơ cho chúng ta biết rằng ông sống giữa thành phố tội lỗi đó mỗi ngày đau khổ lắm. Bởi vì thấy tội lỗi của người ta kinh khủng quá mà không có sự giải cứu của Chúa. Quý vị và tôi đang sống giữa một thế giới tội lỗi. Và tội lỗi nhiều khi trở nên quá thường, và chúng ta không còn khó chịu nữa. Chúng ta nghe bản tin mỗi ngày, mở bản tin ra là murder, murder, người này bắn, người kia bắn, rồi bắn hoài rồi cũng quen, không còn một cảm xúc gì nữa. Nhưng mà ông Lót là người sống ở trong cái thành phố tội lỗi đó, khi thấy những hoàn cảnh tội lỗi thì đau xót ở trong lòng. Quý vị và tôi có cái đau xót đó ở trong lòng về những điều đang xảy ra không? Hay là chúng ta sống một thế giới quá tội lỗi, và tội lỗi trở nên thường rồi, cho nên chúng ta chấp nhận tất cả. Nếu mỗi ngày chúng ta chứng kiến những hành động tội lỗi khắp nơi mà chúng ta vẫn bình thản, không chút khó chịu hay buồn phiền, thì chúng ta phải cần xét lại cái tấm lòng của chúng ta trước mặt Chúa. Rất có thể, thưa quý vị, rất có thể là lương tâm của chúng ta đã chai lì, đã vô cảm với tội lỗi và thiếu đi tiêu chuẩn đạo đức. Những cái chữ cảm biết, đau xót trong lòng, công bình cũng có thể dịch là bị tra tấn. Ông Lót giống như là bị tra tấn mỗi ngày khi sống giữa thế giới tội lỗi này. Quý vị có cảm thấy như là mình bị tra tấn khi sống giữa thế giới tội lỗi này không? Nếu chúng ta không thấy giống như bị tra tấn khi sống giữa trần gian tội lỗi này, thì rất có thể là chúng ta đã hòa mình làm một với trần gian và không còn cảm thấy khó chịu nữa. Quý vị có để ý là khi nào mình vô một cái chỗ nào tối thiệt là tối, lúc đầu thấy khó chịu lắm phải không? Mà sau một lúc rồi thì mình cũng thấy quen. Nhiều khi sống ở trong tội lỗi khó chịu, rồi sau rồi nó cũng quen, rồi chúng ta không còn thấy khó chịu. Ở tiểu bang Oregon và Washington có rất nhiều hãng làm giấy. Và khi quý vị đến với cái thành phố mà có hãng làm giấy thì cái mùi nó khó chịu lắm. Nhưng mà tôi hỏi những người sống ở đó là sống quen rồi cũng vậy thôi. Chúng ta đang sống giữa thế gian tội lỗi, thưa quý vị. Quý vị có khó chịu không? Hay là quen rồi nó cũng vậy thôi. Chúng ta xin Chúa giúp chúng ta cứu khỏi cái tình trạng đó về phương diện đạo đức. Chúng ta nhớ rằng mình ở trong trần gian này nhưng không thuộc về trần gian này. Chúa Giêsu cầu nguyện cho chúng ta như thế nào? Con chẳng cầu cha cất họ khỏi thế gian, nhưng con xin gìn giữ họ cho khỏi điều ác. We are in the world, but not of the world. Chúng ta ở trong trần gian này nhưng mà không có thuộc về trần gian này. Hôm nay chúng ta học bài học về cảnh giác. Cảnh giác về điều gì? Trước hết là cảnh giác về giáo sư giả là những người truyền đạo dối với lòng tham và nếp sống đi ngược lại với niềm tin của mình. Chúng ta đừng sống một đời sống đi ngược lại với niềm tin. Hãy nhớ rằng Chúa là đấng đã chuộc mình. Thứ hai, chúng ta được cảnh giác để biết rằng tội lỗi chắc chắn sẽ bị án phạt. Nhưng với lòng nương cậy nơi Chúa, đức tin nơi Chúa, chúng ta có thể sống giữa trần gian này nhưng không thuộc về trần gian này. Chúa không cầu nguyện cất chúng ta khỏi thế giới này, nhưng mà mỗi người tin Chúa được gìn giữ cho khỏi điều ác.
Cái lời cuối cùng trong bài cầu nguyện chung chúng ta cầu nguyện luôn là gì? Xin cứu chúng con khỏi điều ác. Quý vị cầu nguyện xin Chúa cứu chúng con khỏi điều ác mà chúng ta cứ chạy theo những điều ác. Chúng ta không thể ra khỏi trần gian này, chúng ta vẫn còn phải sống trên trần gian này. Sau kỳ trại này quý vị sẽ về đi học, đi làm, trở về với nơi sống bình thường. Phải sống với thế gian tội lỗi này, bon chen bao nhiêu điều. Nhưng mà với lời cầu nguyện của Chúa cho chúng ta, thì xin Chúa giúp cho chúng ta sống theo lời cầu nguyện đó. Con chẳng cầu cha cất khỏi khỏi thế gian, nhưng xin cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác. Nếu Chúa Giêsu cầu nguyện xin Chúa gìn giữ họ cho khỏi điều ác, thì chúng ta cũng phải cầu nguyện lạy Chúa xin gìn giữ con khỏi điều ác khi con sống mỗi ngày ở trên trần gian này. Chúng ta cũng hướng lòng về Chúa để cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con đang sống giữa trần gian tội lỗi này, chúng con không thể ra khỏi được. Mà cảm ơn Chúa vì Chúa hứa với chúng con rằng Chúa sẽ gìn giữ chúng con khỏi điều ác. Chúa giúp chúng con, Chúa giúp chính mình con và mỗi ông bà chị em chúng con ở tại đây sống ở trong trần gian này nhưng biết rằng mình không thuộc về trần gian này. Chúng con thật sự sống là muối của đất, là ánh sáng cho trần gian này trong đời sống mỗi ngày của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.